tổ có giúp ngộ được tâm, phải không? Ngộ mới nhận được tâm. Nếu không có sắc này mình không thể nhận được tâm mình được. Chứ ví dụ cả khoảng chân tâm không gian này nó không hết đi, nó trở mà nằm không hết trơn đi, mà tự tánh Phật của mình trùm chứa trong không đi, thì không bao giờ mình nhận ra tâm mình hết trơn. Tự ra không bao giờ người nào nhận ra tâm được cả. Mình thí dụ mà trên đời không có, không phải vậy, luôn luôn đó, luôn luôn cái chân không rồi đó, phát cái phát giới tính rồi luôn luôn phải thể hiện cái kiểu chân không phải diệu hữu thôi, phải không? Trên thế giới là phải vậy thôi. Thành ra vì tại đó, chứ nói lại cái này rất khó hiểu nha, nhưng mà nói là nghe và tự nghe hoài nó quen là phải vậy thôi. Cái này có là cái kia có, là cái tự tánh Phật mình có, là sắc thân mình với muôn loài vạn vật vạn pháp mới có, đúng không? Cái này không là cái kia không. Nếu mà chân tâm mình không có thì từ sắc thân mình đến vạn pháp đều không có. Nên cái này có là cái kia có, cái này không là cái kia không. Thành ra bạn nghĩ rằng cái này có tức là cái kia, nó liên lụy với nhau. Tự ráng hiểu cái đó nha. Cái câu nó khó lắm nha, hiểu là nó quen, nhận trực nhận cái quen à. Cái này có là cái kia có, cái này không là cái kia không. Như thế thì cái này phải là cái kia, cái này là tức là cái kia. Thì không phải tức thì sắc, còn sắc phải tức thì là không. À, cái đó là sự nói về tâm. Còn đi sâu về mép mép bên ngoài á, thì cái vấn đề mà sắc không nó còn nó diễn dịch nhiều loại. Chẳng hạn như bây giờ chưa thêm ngoài chút nữa thì sắc không nè. Bây giờ thí dụ như cái nắm tay xưa là sắc ha, mà trong cái sắc này á, là nó đương sắc tức không, đương sắc tức không là không tự thể, không tự tánh, là không thiệt, không mắc nhã. Qua cái giai đoạn này qua cái diễn dịch cái lối khác nha. Sắc là cái nắm tay. Bây giờ ta nói rằng đương sắc tức không, và tất nhiên là đương cái nắm tay phải thấy là không, thì tại sao nó không thiệt hay không tự thể? Nếu nó có tự thể là nó phải nắm tay hoài. Bây giờ sẽ buông ra nắm tay đâu? Nhờ tại vì nó duyên hợp, mà có hợp là phải có tan. Thì trên tinh thần tiểu thừa thấp tới dưới cho mình dễ hiểu đó, cái nắm tay này có đương có rồi nó sẽ không, hay là cái nhà đương có rồi sẽ không, rồi sẽ vô thường, thì dễ hiểu. Nhưng mà trên tinh thần đại thừa chỉ cho mình phải thấy thẳng ngay nơi đó, thấy không liền, chứ đừng có chờ nó phải hư hoại, nó bị vô thường rồi nó mất đi mình nó mới không. Chậm lắm, hiểu chậm, phải không? Bây giờ mình phải thấy cho nhanh, tức khắc liền, mình đương sắc với tức không liền. Thì ra hai cái này liên lụy nhau, đương sắc với tức không. Còn ở bên trên thế gian mình tưởng rằng đây là hư không, đây là sắc, hai cái nó đối nghịch nhau. Đây là quả hư không, đây là sắc. Sắc không là hai cái đối nghịch, không thể nào nó làm chung được. Cái đó là cái hiểu thường tình bên ngoài. Mà chứ thật ra cái không mình nó không hẳn không. Cái không này nó đầy bụi bặm, cái không nó đầy chứa những cái sắc ha. Mà trong cái sắc này nó đã chứa tròn vẹn cái không. Chẳng hạn nhiều Phật tử thấy cái tháp hay là thấy cái máy cassette, mình nói nó là sắc cái gì, nhưng mà nó chứa đầy trong không hết. Cái sắc thân mình nói là mình cho là đặc, nhưng không có, trống hở đủ thứ hết. Mà bây giờ cái cột mình nói là đặc, nhưng mà đưa khiến điện tử hiển vi rồi là một số điện tử xoay cùng trong đó, thì cái khoảng hư không có thể là nhiều hơn cái khoảng mà cái sắc chất nữa, phải không? Làm sao mắt thường mình nhận định được? Thành ra tôi nói là có thể tạm nói câu đó là không chẳng khác gì sắc, sắc chẳng khác gì sông, không, cơ đồ bất nhã. Nhưng khó hơn đó là sắc tức thì không, ngay nơi sắc là phải thấy không liền, phải không? Mà ngay nơi không đó mà phải thấy sắc liền đó. Thì cái này phải tức là cái kia phải tức là cái này, hai cái liên lụy. Đừng có, mình đừng bao giờ mà mình tách rời ra. Trong cái vũ trụ, trong pháp giới là không có tách, hai cái liên lụy nhau, nó nhiếp phục với nhau mà thành hình thế giới, phải không? Đó. Vì lẽ đó cho nên khi hiểu vậy rồi thì mình, khi mình đối đầu với cái sắc tướng hữu hình thì biết rằng cái hữu hình này nó biểu hiện lên từ không có, nhưng mà nó là có tướng rồi, là nó là quyển, là giả, là duyên, là hợp, là không thật. Cho nên mình sống trên cái trọi trần này, mình không bị ô nhiễm, không kẹt trong cái quyển giả này, mình vẫn sống nó, mình sử dụng nó, mình đừng kẹt. Tại vì nó, tại vì sao? Tại vì nó duyên hợp như quyển. nó có hợp có tan. Nếu chúng sinh đau khổ tại vì mình muốn hợp là hợp, mình muốn cái hợp là phải bắt buộc là hợp hoài, nhưng không thấy được, đương hợp đó là nó có cái tan trong đó rồi. Mà đương tan nó sẽ, đương tan rồi nó sẽ thành hình, phải không? Thành trụ hoại là không, nó thành hình rồi là cái thành lại. Thật ra khi mình hiểu được vậy rồi thì sống trên thế gian là mình không đau khổ, mình được hưởng tràn trề hạnh phúc đây. Mà cái người tưởng hạnh phúc còn ôm giữ hạnh phúc, mà mình cái hạnh phúc đó là cái trúng là có thể nói là trúng cái lòng ước vọng của mình, thấy không? Là đúng ý muốn của mình cho là hạnh phúc tạm vậy, nhưng mà rồi mình ôm chậm hoài, nhưng mà rồi nó sẽ tan thôi, rõ không? Nó có hợp nó tan đó, nó đúng ý mình đó, rồi nó sẽ diễn biến. Cho nên người biết đạo rồi phải thấy xa hiểu rộng là không đau khổ. Bây giờ mình đứng hưởng hạnh phúc đây rồi, mình biết rằng sẽ ngày đó nó sẽ tan đi, nó sẽ mất đi, để đến cái quả. Cái mà không vừa lòng mình toàn cái quả, mà cái quả đến rồi mấy ngày mình còn thấy rằng khi quả đến rồi mình chấp nhận chịu đây rồi, mình sẽ cái hạnh phúc cái vừa lòng mình sẽ đến. Thì luôn luôn cực âm sanh dương, cực dương sanh âm, trên vũ trụ này luôn luôn diễn biến là thế đấy. Đó. Trừ ra cái mình cái người nào mà hiểu xuất đạo và sống được tinh thần sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì dung quát tất cả. Chừng bình thường tâm thì đạo, tất cả giảng pháp đều bình thường, là mình không có đau khổ. Bình thường mình không có vụ mà cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, mình dung quát lên giữa âm dương, dung quát giữa cái bằng lòng mình và cái không bằng lòng, dung quát giữa cái nghịch cảnh và cái thuận cảnh. Sở dĩ thế gian này có nghịch cảnh thuận cảnh là do tâm niệm mình phân biệt mà ra thôi. Học tưởng rõ không? Do tâm niệm mình phân biệt mà ra thôi. Chứ nếu tâm niệm mình vô phân biệt, thấy như thế đó là như thế đó, đều là quyển giả cả. Chứ thí dụ một lời chửi đó mà mình phân biệt mình cho người ta lời chửi là nặng, mình chạm trái, mình khổ. Nhưng mà cũng một lời chửi đó mình nói là duyên hợp với quyển, đâu có gì. Đối với tôi là cái bóng quyển. Thì cái người kia nghịch cảnh mà mình có nghịch cảnh như lời chửi đó không? Nghịch không? Nếu Phật tử quán xét cái đó là duyên hợp với quyển không thiệt, thì bây giờ cái lời chửi đó mà đối với mình nó nặng hay nhẹ? À, nó đâu có gì. Còn mình cho nó là thiệt thì nó nặng nhẹ? Nặng. Thì do tâm niệm mình là do ai? Phải do tâm niệm mình cả à. Phật tử nghe phải không? Do tâm niệm mình cả à. Thì sư muốn nói rằng khi mình hiểu thấu suốt trí tuệ rồi thì không có dung quát tất cả, kêu là nghịch cảnh thuận cảnh, nghịch lòng và thuận lòng, nó không còn nữa, phải không? Thì kêu bây giờ mình đến cái pháp môn bất chỉ là không hai. Không hai là tự khỏe nhẹ an nhàn sung sướng. Mà không hai rồi được á, sống được á, thì cái tâm này làm Phật đấy. Tâm này là Phật là mình sẽ hiểu cái không hai, tâm này là Phật đấy. Đó là cái ý chỉ của chư Phật trong mười phương Ba Đạt. Mà mình là chúng sinh mình còn thấy hai là phải quấy tốt xấu nên hư, sắc không có khác. Còn Đức Phật nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc không có khác, phải không? Cái nghèo tức là cái giàu, cái giàu tức là cái nghèo. Chịu nói không? Cái phải tức là cái quấy tức là cái phải. Nó phải vậy đó, mình hiểu là tại sao? Tại sao thì xin nói tổng quát lại, tại gì? Nó đều là quyến cả, đều tự tâm ra cả, phải không? Cho nên cái này phải tức cái kia, đối với mình là không hai. Cái này tức là kia là không hai. Mà không hai là bắt đầu là tâm là tâm này làm Phật, tâm này tức là Phật. À, tâm này là Phật. Đã sống được đó là bị ngay cái ý chỉ của chư Phật mười phương ba đời. Mà ý chỉ chư Phật mười phương ba đời đó là ý chỉ cho mình đến đâu? Là đến cảnh giới Niết Bàn. Thấu suốt đó là mình đến cảnh giới Niết Bàn ngay. Đó ha. Nó vậy đó. Phật tử nghe hoài ráng làm quen cái này là Phật tử thấy nó ý gì đó. Là rất là nắm được ý chỉ của chư Phật mười phương ba đời. Mà nắm được ý chỉ đó là thôi không ai gạt cảm Phật tử được hết chứ. Ráng nghe cái pháp này rồi mà nắm được trên đường tu rồi, không có pháp nào mà người nào mà gạt Phật tử được, không có người nào mà để chắc Phật tử đi vào đường khác chứ. Bây giờ sở dĩ mình chưa nắm được rõ ràng, mình nghe nhóng nhóng cái linh nghiệm, cái hay ho gì, cái xưng danh người ta đó mình chạy theo nhiều lắm đó. Bây giờ Phật tử thấy nói chuyện cô Thanh Hải đó, rồi hôm chưa lên đây gặp ông già ông treo lủng lẳng bà lớn sư cô Thái, nói chuyện sư Đại Khảo ở trên ở dưới Sóc Trăng. Mình đây biết Mai Phước đâu, không có cái hội lớn ở dưới Sóc Trăng. Sư Minh Phúc nói tờ sao của sư về đó về tiếp cứu. Bây giờ cái hộ dữ lớn lắm, theo Hòa Thanh Hải á, Phật tử thiết đi chưa hiểu được, nghe cái linh linh nghiệm nghiệm đồn trên thế giới, bả giảng đôi khi cũng hay, nhưng mà đi vô trong truyền tâm ấn của bả, hồi trước sư trưởng bả nói dạy pháp Quán Âm, mà bả truyền tâm ấn sư nghĩ rằng đi, bả giấu đâu có ai cho biểu hiện lên mà rộng rãi được, cho nên mình nghĩ rằng bả truyền tâm ấn á, trong pháp Quán Âm thì nhất định bả lấy cái tinh thần trong Thủ Lăng Nghiêm mà bả truyền, thì cho nó đúng chánh pháp đó không. Bả truyền thí dụ trong kinh Thủ Nghiêm truyền tâm ấn, cái pháp Âm là gì, thì Phật tử thấy là trong đó Đức Phật cũng chỉ tuần tự mình đi, đó không, năng văn sở văn, rồi đến qua đến tu tập là năng giác sở giác, rồi đến năng không sở không, mới tịch diệt hiện tiền, đó là đạo, đến tịch diệt đó là chân tâm biểu hiện, phải tu tuần tự như thế đó. Nếu bả truyền đó là quả chánh pháp. Còn bây giờ Phật tử biết truyền tâm ấn là gì, truyền năm, truyền cái danh hiệu, đọc danh hiệu, sống danh hiệu là năm vị thần của đạo sĩ. Đạo thờ thần lửa, thờ thần. Bả mượn danh hiệu của Phật mà bả truyền đạo thần, thần giáo. Rất là thích trơn. Tu là bây giờ ta khám phá ra là rất là lạ. Mà sư đi coi cũng cửa thiền chánh bụi của sư Đại Khảo đưa sư coi, nó làm rất là rõ ràng. Làm bao nhiêu người theo Phật không theo. Bả mượn hiệu của Phật, cho nên ông thầy của bả rất là đăng lên báo là rầy bả. Bây giờ bà phải truyền như vậy là mượn hiệu Phật, rất là tội, rất là lỗi. Làm bây giờ bà phải bỏ cái hình thức của đạo Phật, bà phải để tóc lại, con người tóc lại, bà thôi là xa địa ngục. Bây giờ bà bỏ để tóc lại, nhưng mà cũng người còn theo tin là bà linh, tu linh, đi cái linh nó nằm ở trong vị thần á, cái niệm tưởng thế nào đó mà nó nằm trong linh. Mà trong Phật tử thấy ở trong Thủ Lăng Nghiêm mình ngủ ác ma đó, người ngồi đây mà hiện hào quang thuyết pháp thao thao bất tuyệt, hiện hào quang như Phật thánh, mình làm chết luôn, rất là lầm. Mà Phật tử nếu mà nắm được rõ ràng như vậy rồi, trên đường tu ngay tâm mình đó, thì ngày nào truyền khác là nhất định sao mà gạt mình được, sao mà theo, thấy không? Nói qua nói lại sư để làm chi? Để Phật tử không bao giờ lầm lẫn được. Người nào chỉ thẳng tâm, rõ ràng về tâm thì được, còn không chỉ về tâm đó tu ngoại đạo. Trên tinh thần nhà Phật, ngoại đạo không phải là người nào mà đạo nào đó khác như ngoại đạo. Không phải. Tinh thần nhà Phật là ngoại là ngoài, đạo là tâm. Người nào tu ngoài tâm đó là ngoại đạo. Dầu cho mình ở trong chùa, mình thờ Phật, mình lại Phật, mình tụng kinh Phật, nếu tu ngoài tâm cũng là ngoại đạo. Không nhận tâm mình tu, Đức Phật, tinh thần Phật cũng ngoại đạo. Còn người nào không biết đạo mình, nhưng mà nhận được ý chỉ tâm mà sống trong đó, cũng là vào nội đạo của Đức Phật. Phải ha? Chứ Đức Phật nếu bình thường ngoại đạo, chia sẻ là người ngoại đạo kêu nội đạo, là Đức Phật chia sẻ Đức Phật tầm thường sao? Mình nghe phải không? Nếu mình Đức Phật tầm thường vậy, Đức Phật nói ra vậy để mình ý niệm được, mình tầm nữa cái tâm mình tu, mình sống, thì đó là người nội đạo. Vì thế học tuy không nhiều, song có thể đồng hàng với bậc hiền thánh. Nếu mà mình hiểu rằng tâm này làm Phật, mà tâm này là Phật, mà hiểu thấu suốt rồi á, thì mình học không nhiều đâu. Nếu mà này chưa giảng đâu nhiều đâu, nhưng mình có thể đồng hành với bậc thánh, là mình đi đúng đường, đúng lối, đúng cách. Còn trường hợp mà nếu mình không đi thẳng này, làm đi gì? Đi vòng ha. Mà sư nói Phật tử nghe, nếu mà không có nhân duyên đầy đủ, mình vẫn đi vòng vòng thường lắm. Chính trong kinh Phật cũng vậy. Bây giờ á, trong kinh Hoa Nghiêm là cao, rất cao như nhà Phật, nhưng mình chỉ như vậy đó, mình nếu không có nhân duyên đầy đủ thì ta cũng dẫn mình, đưa mình đi cũng tương tự thôi. Ha. Qua tập tính rồi
đến tập trụ, tập hạnh, tập ngoại hướng,
để mới thấy tâm. Cái kia mới tam hiền, thấy không? Cái kia là qua cái đó là mới tam hiền. Muốn nhập hàng thánh mình phải qua tới thập địa, tuần tự tu tới thập địa mới là khi mà sơ hỷ địa Bồ Tát là thấy tâm nó lố dạng lần lần chân tâm. Là vì mình bớt giọng nhiều rồi, thấy không? Nhưng nếu có nhân viên đầy đủ, ta nói kêu thiền được chỉ nè, chứ trực chỉ nhân tâm kiến thức là Phật đó. Nó có trường hợp đặc biệt. Vì Phật tử học kinh Thủ Lăng Nghiêm á, ha, đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm mình sẽ thấy rõ. Lúc đầu Hoa Năng chưa ngộ tâm, Đức ông hỏi tâm vòng vòng, thì Đức Phật hỏi thì ông chỉ nói tâm vòng vòng vòng, không có đâu ra đâu hết á. Bởi vì mình chưa nhận tâm rõ ràng. Bây giờ ông Hoa Năng ông nói cái tâm 1000 chỗ nữa, không phải 7 chỗ trật, mà ông nói 1000 lần cũng trật hết. Bị ông tới lấy theo ý tình thức của ông chỉ tâm sao mà trúng được? Phải không? Sao Đức Phật mới giảng chỉ tâm? Qua đó Đức Phật chỉ tâm lần lần lượt Phật tử, Đức Phật chỉ tánh thấy, tánh nghe, đó xong hết trơn. Ông A Nan ông ngộ được tâm đó, ông ngộ được tâm đó, ông trình bày Đức Phật chấp nhận được. Thì bây giờ ông A Nan mới đọc nó thì Đức Phật xác nhận rằng ông A Nan đã qua được một A Tăng Kỳ Kiếp. Ngay nơi cái buổi thuyết pháp đó, ông A Nan tu nhận được cái tâm rồi, ông A Nan bằng người tu một A Tăng Kỳ Kiếp. Mà Phật tử biết một A Tăng Kỳ Kiếp là một số một, hai bảy số không, hàng tỷ 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 kiếp. Người ta tu hàng tỷ 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 kiếp mà ông tu con buổi một thì khi ông ngộ tâm thôi đặc biệt, hết sức đặc biệt. Mà Đức Phật xác nhận phải chơi nha. Chính trong lần Đức Phật xác nhận A Nan đã qua một A Tăng Kiếp chứ đâu phải đâu, chứ đâu phải mình đặt để hay gì đâu, đúng không? Chính Phật chứng minh và xác nhận như vậy. Thì nếu có đầy đủ những duyên lành, Phật tử ráng nghe mà nhận được bổn tâm ha. Sư diễn giải đây, Phật tử niệm Phật thanh tịnh lúc nào đó mà ngộ nơi bản tâm mình thì quý Phật tử cũng qua một A Tăng Kỳ Kiếp cũng như A Nan. Ông A Nan ngộ A Tăng Kiếp, ông được qua một kiếp thì mình cũng ngộ tâm mình thì mình cũng được qua một A Tăng Kiếp vậy. Phải ha. Thành ra ta nói là khi sơ quan hỷ địa Bồ Tát á, là mới thấy tâm là qua một A Tăng Kiếp. Tất nhiên là từ tam hiền á, rồi từ sơ hỷ địa Bồ Tát tới thất địa Bồ Tát là một A Tăng Kiếp thứ hai. Từ thất địa Bồ Tát đến đẳng giác diệu giác á, là qua một A Tăng Kiếp thứ ba. Thì ta nói là muốn tu thường thường, muốn tu thành Phật phải qua ba A Tăng Kỳ Kiếp. Đó ha, mà mình có thể tắt được. Nếu mà bởi ta nói là pháp đốn ngộ, đốn ngộ đi thẳng đi tắt. Đấy ha. Nếu có nhân duyên mình thẳng tắt là cũng rất tốt. Đó. Mình ngộ tâm mình rồi, như mình ngộ tâm rồi đó, mình niệm Phật thì thường thường là Phật tử được thượng phẩm thượng sanh. Mà Đức Phật thầy nó niệm Phật với bản lai thanh tịnh. Mà niệm Phật đó là bản lai thanh tịnh, mình ngồi nhận được tâm mình rồi, ý chỉ rồi, mình lấy tự tâm mình niệm Phật, nguyện về có Phật là thường thường bậc thượng. Mà ngộ tâm rồi lâu à, ngộ tâm rồi Phật tử còn có qua ba thì kiếp nó biết bao lâu đó. Mà mình nguyện về có Phật được rồi thì mình về có Phật mình tu kiếp thành Phật đó. Ở trong đó tu làm Phật luôn, khỏe lắm. Khỏe lắm, khỏi sanh già bệnh chết, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, là ở tu luôn là gần Phật cái Bồ Tát. Bây giờ mình có chuyện gì đó thôi, mình lại để tha thiết cầu nó mua quán tham Bồ Tát muốn chết, không biết ngày hiện hay không. Thật ra luôn luôn Phật tử cầu mà đúng là hiện luôn, không bao giờ Bồ Tát quan không hiện. Bởi vì pháp thân nước quán tham Bồ Tát trùm chứa vũ trụ, thành ra khi nào mình cảm là Bồ Tát ứng ngay, nhưng mà sợ mình chưa đủ sức cảm thôi, cho nên mình không không nhận cái hiện của ngài, rõ không? Mình không có nhận cái hiện của ngài là tại mình chưa đủ sức cảm ngài thôi. Còn bây giờ Phật tử về có Thế Phương Cực Lạc rồi thì sao? Mình muốn thăm ngài giờ nào thăm mà bị mình với ngài ở chỗ cùng Thế Phương Cực Lạc. Hiện bây giờ Đức Quán Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đương hầu Đức Phật A Di Đà ở cõi Thế Phương Cực Lạc. Rồi bây giờ Phật tử nói thưa sư, rồi Phật Quán Âm Bồ Tát Diệu Thiện, Quán Âm Nam Hải Phổ Đà, Quán Âm gì đó là đâu? Cái đó là quá thân ngài thôi, rõ không? Cũng quá thân ngài à. Rồi thì hỏi, nhiều người hỏi đưa thắc mắc nói Quán Tham Bồ Tát là đàn bà đàn ông. Xin thưa Phật tử, Quán Âm Đại Sĩ, Đại Sĩ là đàn bà đàn ông? Ông mà cõi Tây Phương Lạc đâu có đàn bà. Nhưng mà Bồ Tát Âm thị hiện, đó không? Vì đàn bà có lòng bi mẫn, có lòng tình thương lai láng đối với con vậy đó, như bà mẹ hiền mà thương con, thành ra ngài có thể hiện người nữ. Đó là quá thân ngài, tạm tạm thôi, đó không? Bồ tử biết đâu phải là ngài. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó thì Đức Phật chỉ rõ, hay là trong kinh Pháp Hoa chứ ha, Pháp Hoa Đức Phật là Bồ Tát Quan Âm có thể thể hiện 32 thân, muốn độ người nam thì hiện người nam nữ, muốn độ tỳ kheo ni thì hiện người nữ tỳ kheo ni, muốn hiện tỳ kheo tăng thì hiện ra tỳ kheo tăng độ, muốn độ quỷ dạ xoa thì phải thể hiện cái thân hình quỷ dạ xoa độ. Ở trong chùa thử theo ông Tiêu không? Cũng dữ quá ha. Cũng thể hiện tạo nó để trừ ma quỷ, tôi phải nghe thể hiện cái thân hình đó chứ. Bộ là Quán Âm Bồ Tát nhất định phải thân hình người nữ phải đẹp đẽ dịu hiền như vậy sao? Vậy gì mà Quán Âm Bồ Tát mà không, Bồ Tát không thể hiện cái khác sao? Phải không? Không phải vậy, tôi thể hiện 32 thân mà. Phải không? Muốn đội là thú thì thể hiện thân thú để đọ thì thể hiện hết, tùy duyên mà thể hiện, tùy duyên mà cảm ứng. Phải không? Đó. Thì Bây giờ mình về cho mình nói, nếu mà muốn cảm được Phật, người ta cũng là rất là cái lòng mình phải thiệt thành lòng mới cảm được. Còn bây giờ Phật tử muốn thấy Quan Âm Bồ Tát đại sĩ, muốn thấy Đại Thế Chí Bồ Tát đại sĩ, muốn thấy Đức Phật A Di Đà, thì bây giờ kiếp này, ngay kiếp này mình thể hiện ráng niệm Phật nguyện về là mình thấy nguyên ngày luôn luôn hiện hữu với mình, đã hiện hữu với mình, cùng tu với mình, khỏe quá à, khỏi cái gì mà lo. Về đó Phật tử khỏi lo gặp tai nạn gì, thôi cầu giái khỏi, không bao giờ có tai nạn hết chứ, không bao giờ trên Tây Phương Lạc là có tai nạn gì xảy ra hết. Em đềm em lắm mà tu, mỗi ngày đi học chư Phật. Bây giờ mình ở đây mình chờ, ở đây mình ráng tu tập, rồi mình tái kiếp hoài, tái đi tái lại hoài, là không biết bao nhiêu ngàn kiếp nữa, rồi để mình được chờ mong Đức Phật Đại Bồ Tát Di Lặc xuống cõi thế này để hầu ngài. À, dự đại hội Long Hoa còn lâu quá, hơ, 1,000,000,000 năm nữa, lâu quá. Thôi giờ đi thẳng về Phật A Di Đà đi, rồi về có Phật A Di Đà từ liên qua quá sanh rồi á, thì bây giờ mỗi buổi sáng có thể Phật tử đầy đủ lễ phép, kính thưa kính bạch Đức Phật A Di Đà, ngài từ bi hôm nay ngài từ bi cho phép con thăm Đức Đại Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đâu Sức. Cái Đức Phật này, con cứ đi, rồi đi. Khỏe quá, khỏi cần chờ mấy ngàn năm nữa đi hầu ngài, mình lên hàng thánh liền à. Phải không? Khỏe lắm, bây giờ đi ngay đi rồi, tưởng muốn thăm ai thăm. Rồi hồi sáng hôm sau á, tới thăm Bồ Tát Di Lặc cái như quỳ tội lễ dân hoa cho ngài. Cái hoa mỗi sáng đó thì hoa trời rơi rụng đầy trên đó trơn rồi. Rồi mình có cái giỏ báo cũng thị hiện thôi, mình muốn cái giỏ báo là giỏ báo bằng thất bảo. Rồi để hoa đó mình mới đem đến dân cúng dường, không lẽ mình đi tay không, con không được phải không? Mình đi cúng dường Đại Bồ Tát Di Lặc, cái là quỳ nghe ngài thuyết là pháp. Rồi pháp cho mình về, mình về có thể phương là mình đổ cơm, đổ gì đó tùy, phải không? Muốn đổ gì đó, Phật tử muốn đổ cái gì thì đổ. Có thể là lâu lâu nhớ cà ri hay là cái gì cũng được hết, bún riêu gì cũng được hết á, có cái ăn à. Tại thật đấy, nhưng mà tới Phật tử tu thường nữa không cần ăn, bởi vì mình còn cái nghiệp thức ăn mình còn, là Đức Phật ấy là tùy duyên biến hiện cho mình, phải không? Cho mình ăn theo ý niệm của mình. Nhưng mà Phật tử tu thường rồi ăn rồi, mình thấy cái thân từ liên hoa quá sanh không cần ăn, phải không? Cái nghiệp ăn mình nó dứt, tu thời gian nghiệp dứt là không cần ăn. Thành ra không phải là về mỗi chúng sinh, những vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc là phải ăn hết, không có. Tôi tu cao không cần ăn uống, từ thân từ liên quan quá sanh không cần ăn uống, nhưng cũng vẫn tốt đẹp, trang nghiêm tốt đẹp, quý báu như thường, phải không? Nhưng mình mới sanh lên cái nghiệp thức mình còn là Đức Phật A Di Đà tùy ý nghĩ cho mình, muốn ăn gì được ăn cái đấy, phải không? Rồi bữa sau là mình tu tập, đó, nghe Đức Phật Bồ Tát Di Đà tu tập như vậy đấy, hay rồi thì mình tu tập. Rồi cái hôm sau á, Đức Phật nghe tôi đọc kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu có dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Bằng lưu ly không, cây cối đất gì đó sống trong cái cõi đó bằng lưu ly, tốt đẹp sáng chói, cổ quý không à. Từ lưu ly là chánh, nhưng mà tất cả đều đó bằng thất bảo quá thành, rất là tốt đẹp trang nghiêm. Thì bắt đứa sau Phật tử quỳ lại Đức Phật nè, nhờ Đức Phật đại từ đại bi bạch Đức Phật cho phép con bữa nay đi hầu pháp của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Rồi thì chứng minh cho con đi, được đi. Khỏe mà đi là mới nghe hầu pháp của Phật. Vậy mà chú Phật tử coi làm sao mà lên đó mà không mau làm Phật được, không mau kết quả cho mình được, phải không? Mình là ở đây mình kiếm một vị Phật cũng chết luôn, đôi khi mà ông Phật giả nói mình cũng lại quỳ quỳ lại Phật giả nữa, kiếm chết thì mình kẹt quá không biết ai, khó kiếm quá ra nghe ai xương xương cái mình chạy. Mình là bây giờ mình có lòng thành tín, có lòng thành tín rồi ai nghe cái đó cái mình chạy đến mình hầu mình nghe. Nhưng mà không về cái đó là đa số người ta giả không, mà giả danh giả hiện. Còn mình gặp Phật là báo thân Phật thiệt không à. Khi về của Phật này nào rồi Phật tử toàn đi khắp trong mười phương đến giếng cõi Phật đó và hầu Đức Phật đó, phải không? Nghe thời pháp mà Phật tử biết từ cõi Phật A Di Đà mà về cõi Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật đó, còn xa, có thể nó tạm nói nha, cái đường xa dịu dợi hơn 10 dẫn ức cõi Phật nữa, hơn nha. Nhưng mà cõi đó cũng không ngoài tâm mình, cho nên ở cõi Tây Phương Cực Lạc mình được thần thông rồi, được lục thông rồi, ẩn ở cõi Tây Phương Cực Lạc là hiện ở cõi Dược Sư Ly Quang Dược Phật, ẩn và hiện. Tại sao không ngoài tâm mình? Phật tử thấy không? Kỳ đó vua Di Lăng Đà mà hỏi Na Tiên Tỳ Kheo, hỏi bây giờ cái thần thông Bồ Tát cái thần thông của chư Phật đi như thế nào, cái cách mà đi nó là đi đi nhanh đi chậm như thế nào, thì Na Tiên mới cái có thí dụ gì. Nó bây giờ Đại Dương đến đây rồi, Đại Dương mới nghĩ Đại Dương có nghĩ đến nhà rồi, Đại Dương mới nghĩ đến cái cõi, cái xứ mà xa nhất xứ mình á, thí dụ đây mà nghĩ sang Hà Nội rồi, nghĩ chưa? Bây giờ nói lại nè, bây giờ Đại Dương nghĩ nhà rồi, nghĩ đến cung vua rồi, Bác Tiên nghĩ đến cung vua cách như Hà Nội đó. Bây giờ tao nói mình nghĩ nhà mình nghĩ tới Hà Nội, thì cái nghĩ đến nhà, cái nghĩ Hà Nội, cái nào mà lâu hay mau? Khi mình tưởng đến nhà, mình tưởng đến Hà Nội, cái tưởng này lâu hay mau? Cái nào lâu nào mau? Bằng nhau thôi. Thì cái thần thông Đức Phật, chư Phật gì giờ nếu mình ngộ được lục thông đi như vậy đó, phải không? Mình nghĩ đến đâu là tới đó rồi. Thành ra khi ở Tây Phương Cực Lạc, mình nghĩ đến cõi Diệt Sư Lưu Quang Phật là mình ở đó rồi. Mình muốn đến là mình đến rồi. Cho nên mình đến đó mình hầu Phật. Mình hầu Phật, mình nghe Phật thờ Pháp rồi mình về đổ cơm ngõ một kiếp mà, phải không? Chứ mình đi, nếu đi xa dịu vợ, mình đi mà biết khi nào tới. Nếu mình đi theo cái Pháp mà bình thường, mình mà tính số giờ, phải không? Tính số giờ biết khi nào cho tới. Không bao giờ tới được. Cái di diệu đặc biệt của Phật là khi mình học tâm rồi mới thấy hay. Là cõi, tất cả cõi trong mười phương không ngoài tâm mình. Vì không ngoài tâm mình, nếu mình đạt được chân tâm mình rồi là mình tự tại trong vũ trụ. Mình tự tại là muốn ẩn đâu, ẩn hiện đâu, hiện trong vũ trụ, phải không? Nhưng mà đa số mình chưa đủ sức đâu. Về Tây Phương Lạc mình tự mình chưa đủ sức, mà mình nhờ nguyện lực Đức Phật A Di Đà đấy. Nhờ hào quang Đức Phật Đà tiếp duyên cho mình, thần lực Đức Phật Đà tiếp duyên mình đến trong cõi Phật trong mười phương. Như quý Phật tử thấy, ở cõi này mà mình tu đắc quả A-la-hán, cũng như tất cả vị A-la-hán của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa, đều tự tại trong Tam Thiên Địa Thiên Thế Giới, là một cõi Phật độ của Thích Ca Mâu Ni. Tất nhiên là trong một tỷ thế giới thì những vị A-la-hán tự tại ẩn hiện, nhưng mà ra ngoài nó chưa đủ sức, chưa đủ lực, phải không? Chưa đủ lực đi. Cho nên Đức Mục Cần Liên mà nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu của Phật A Di Đà, ngài dẫn thần thông, lúc đó là ngài thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa, mà ngài dẫn thần thông còn đi lạc vào cõi tu di tướng, mà cõi tu di tướng cũng trong Tam Thiên Địa Thế Giới, Phật tu di tướng đó. Rồi mà ngài đi lạc mà ngài còn phải nhờ Đức Phật tu di tướng mà đưa ngài về cõi Ta Bà mà, đúng không? Còn mình thí dụ mình về trên đó mình chưa, nếu trường hợp mà mình vừa đắc quả tháng thì có thể chưa đắc quả tháng, làm sao mình đi khắp trong mười phương được? Nhưng mình đi được nhờ thần lực Đức Phật đàn tiếp chuyện cho mình, phải ha? Mình đi khắp trong mười phương học đạo thì rất là mau kết quả, rất là tốt đẹp. Mà không những mình hầu Đức Phật, Quán Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát, mà mình còn hầu gần gũi kiêu bậc thượng thiện nhân, là bậc nhất sanh xuất xứ rất nhiều. Đức Phật kể là rất nhiều, đến hàng hà sa số, mình đổi là Bồ Tát Di Lặc mà đếm không xuể. Thí dụ đi ha, là ngài nói muốn nhiều lắm, không thể nào đếm so lượng tính toán đếm được đâu. Một cái nhân dân hay là chiêu nhất sanh bổ xứ của Phật ấy nè. Bây giờ Phật tử thấy Đức Quán Thâm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, mình có thể nói là nhất sanh bổ xứ được chưa? Nhất sanh bổ xứ được chưa? Chưa, sao không được? Giờ, trong kinh Đức Phật đó, khi Đức Phật cái gì nào một thời gian nào đó thì Đức Phật gì? Nhập Niết Bàn rồi thì ai thế? Quan Âm thế. Rồi, tới đó rồi thì được chứ. Bây giờ ngày đúng ra là ngày tạm ở trên là ngày dư sức làm dứt sanh bố xứ rồi, chờ ra bố xứ làm Phật đấy. Bây giờ qua đến cái đoạn 21 nha. Chân pháp vô tánh nhiễm tịnh tùy duyên, nhất chân vừa khởi thể thành thập giới, thì toàn thể của thập giới tức là nhất chân. Vì thế bậc khéo đàm luận về tâm tánh thì ắt không bỏ nhân quả, còn người tin sâu nhân quả thì sau cùng ắt sáng tỏ tâm tánh, đó là lý đương nhiên vậy. Chân pháp vô tánh, nói là nếu mình hiểu nó vô tánh, mình hiểu là hiểu chân pháp. Khi mình hiểu tất cả dạng pháp như nhà cửa đất đá mà mình hiểu nó là vô tánh, là không tự thể không tự tánh, đó là mình chặn được chân pháp. Còn mình nói dạng pháp là thiệt, là có tự thể có tự tánh, thì tất nhiên là mình không hiểu đạo, đúng không? Thì nó là chân pháp vô tánh, mà nhiễm tịnh thì tùy duyên. Đã mình biết đó rồi thì tùy duyên mà mình nhiễm mình tịnh. Chân pháp, tất cả dạng pháp thế gian đó là có thể tạm nó vô tánh hay vô tình. Nó như vậy, nó như vậy đó. Nó không tịnh mà không động, phải không? Nó không tốt mà không xấu. Nhưng mà tại vì chúng sinh cho nó là tốt là đẹp thế nào ra mình nhiễm là mình. Mà nếu trường hợp mà mình, nó là vô tánh, nó là không thiệt, nó là duyên hợp, mình không ô không nhiễm nó là cũng do mình, phải không? Thành ra người ta nói là cảnh nó như vậy đó, nhưng mà khi mình buồn mình cho cái cảnh nó buồn, mà mình vui mình cho cảnh nó vui, nhưng mình cho nó buồn nó vui, sự thật nó cũng như vậy thôi, rõ không? Thành ra nói là chân pháp vô tánh mà nhiễm tịnh thì tùy duyên, do mình tất cả, rõ không? Nó là như vậy, mà nhưng mà điều mình nhiễm mình tịnh là do mình, do cái đánh giá của mình, do cái tâm niệm của mình, phải không? Bây giờ nó như vậy đó, nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình cái cách. Nó là khi tất cả chân pháp từ bản thể ra, mà nó ra hình tướng rồi thì mình, nếu mình chấp cái hình tướng nó là thiệt, là do sự chấp lầm của mình. Mà Đức Phật nói cái hình tướng đó là cái bóng huyễn giả từ tâm mình ra thôi. Nó cái tướng của nó là huyễn giả, là duyên hợp, là không thiệt, thì mình tịnh. Mình cho nó là thiệt, mình chạy theo là mình nhiễm, nhiễm ô là mất thanh tịnh. Thế thôi, phải không? Thật ra Phật Thánh chỉ cho mình một cái cách nhìn, cách nhìn của Phật Thánh đối dạng pháp, nó như mình cũng như, nó như vậy đó thì mình cũng phải như vậy đó. Kêu tâm cảnh nhất như là Phật tử đạt được cái ý chỉ trong cuộc sống thanh tịnh của mình. Đạo thế thôi, có nhiều thôi. Người thì đau khổ quằn quại, một người thì an nhiên tự tại, cũng nơi tâm niệm của mình thôi. Cho nên trên bước đường tu, một hỏi như thế nào là tu, biết giọng là tu. Điểm thứ hai là chuyển tâm niệm mình là tu. Nếu mình chuyển tâm niệm mình đúng như thật của giảng pháp, dẹp chứ như thế nào mình nhận thức mình thấy y thế đó, đó là chuyển tâm niệm, đó là tu. Mà tu như vậy rồi là Phật tử nhẹ nhàng thơ thới, rồi đến tâm cảnh nhất như, tâm như cảnh cũng như. Cho nên Phật tử đọc ý đó, rất là hay câu này nè: tâm không thì giảng sự đều không, mà tâm chơn thì giảng pháp thải đồng quý chơn. Là phải cảnh theo tâm mình chứ, phải không? Tâm không thì giảng sự đều không hết, đối mình không có gì vấn đề gì mình hết. Mà tâm chơn á, mình tâm chơn rồi thì giảng pháp đều theo mình chơn. Thật ra mình làm chủ hay cái cảnh làm chủ? Mình làm chủ, rõ ràng cái câu mình làm chủ, phải không? Mình làm chủ rõ ràng đó. Thì bây giờ phải tập, mình là ông chủ rồi phải tập làm ông chủ. Rồi cũng có Phật tử nói: thưa sư, bây giờ tôi bà là sao? Ông chủ sư vì xin thưa Phật tánh mình không ông bà, phải không? Phật tánh mình không ông bà, Phật tử đến Phật mình cũng là ông chủ cả. Kêu chủ nhân ông là mình làm chủ nhân ông của giảng pháp ha. Chủ được hết trơn, mà tự ông bà thì cũng chủ được ông được hết trơn ha. Mà tự tánh Phật mình không có ông bà, tự tánh Phật của mình không có nam nữ ha. Mình cứ việc mình nhận được đó là mình sống, mình làm chủ giảng pháp. Đó là mình thể hiện tinh thần làm chủ nhân ông của mình. Nhất chân vừa khởi thể thành thập giới, thì toàn thể thập giới tức là nhất chân. Rồi cái câu này siêu quá hàng, ráng nghe Phật tử nghe từ từ nha. Nhất chân vừa khởi thể thành thập giới là như sư nói này đó, tâm tánh mình lặng lẽ như là đạt đến giới Phật, nhưng mình vừa khởi lên á là bắt đầu thành 10 giới rồi. Cho nên sẽ nói lại, tâm niệm mình khởi không khi nào ra 10 cảnh giới. Mà xin đọc lại là 10, nó thập giới nè: cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh, cảnh giới Atula, cảnh giới thiên, cảnh giới nhân, thiên, Atula, thanh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Cái niệm khởi mình không bao giờ ra ngoài 10 cảnh giới này. Cho nên là nhất chân vừa khởi thể thành thập giới đó. Ha, trở thành là mình phải vào một điểm khởi đó, sẽ ở trong một trong 10 cảnh giới này. Cho nên thì toàn thể của thập giới tức là nhất chân. Toàn thể của thập giới này từ địa ngục đến cảnh giới Phật đều là gì? Tâm ra, nhất chân là tâm ra cả, đều tâm ra cả. trong mười pháp giới này. Với cặp mắt nhìn của Phật, của Thánh, người ta nhìn bằng mặt cặp mắt trí huệ thì người ta thấy điều gì? Điều nhất trên cả. Người ta không thấy so sánh những cái hình tướng này, hình tướng kia, hình tướng nọ. Vì hình tướng này, hình tướng kia, tướng nọ đều là ảo ảnh, ảo quá, không thiệt. Mà ta nhìn sâu, bắt đầu nhìn sâu về giảng pháp, đều là gì? Nhất chân. Bây giờ sư lặp lại thí dụ, lặp vắn tắt bị câu này sư thí dụ nhiều lần rồi. Khi mà cái người thường nhìn hiện tượng của sống thì người ta tướng của sống là gì? Tướng lớn, tướng nhỏ, tướng vừa vừa, tướng tròn, tướng méo, tướng của sống á. Nhưng với cặp mắt của người trí huệ, tại vì toàn tướng của sống đó, toàn những lượng sống đó là gì? Là bản thể nước, rõ không? Cặp mắt trí huệ người ta nhìn toàn những lượng sống, hình tướng lượng sống đều là bản thể nước cả. Thì với đối với cảnh đời này, cái người thường thì nhìn nhà, đây là nhà cao cửa rộng, đây là nhà lá dách phên, đây là người giàu, đây là người nghèo. Nhưng với cặp mắt trí tuệ người hiểu đạo thì nhìn tất cả đều là từ tâm ra, rõ không? Thành ra bây giờ Phật tử mới hiểu rằng đó, toàn thể của thập giới tức là nhất chân. Toàn thể thập giới thì đều là nhất chân cả, có gì đâu hả? Thì tất cả cảnh đời đều là gì? Là bản thể của chân tâm. Bây giờ mình hiểu được vậy thì bây giờ mình làm sao? Mình sống được tâm thanh tịnh rồi thì tâm cảnh nhất như. Tâm như thì cảnh cũng như. Mà khi tâm như cảnh như là cảnh hiện thể niết bàn. Thì khi mà người đạt chân tâm thanh tịnh rồi, mình nhìn cảnh đâu cũng vui vui Phật, Phật vui vui niết bàn hết trơn. À nó vậy đó, dễ thôi. Tâm thanh tịnh rồi niết bàn hết trơn à. Tôi thấy Chính Tổ Đạt Ma có nói đó, người chưa ngộ đạo thì nhìn thấy nghe đâu cũng ma 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 ma, mà người ngộ đạo rồi nhìn thấy nghe đâu cũng Phật 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 Phật. Có nhiêu thôi, cái ngộ với cái không, cái mê thôi. Mày ngộ ngộ gì là ngộ tâm. Mà ngộ ngộ gì? Mà ngộ chỗ sư tử giảng từ giờ nè. Ngộ sư giảng từ giờ là nhìn vào cái bản thể của giảng pháp. Mà bản thể giảng pháp là thanh tịnh như như. Thì mình như thì cảnh hòa với cái như của giảng pháp. Thành ra đâu cũng Phật, thấy nghe đâu cũng Phật. Mà sở dĩ làm sao mình thấy nghe đâu mà, là mình nhìn giảng pháp, mình khởi tâm phân biệt, mình trả theo cảnh tướng. Cái tướng là giả tạm, nó là ma. Còn cái chân của pháp giới là lặng lẽ thanh tịnh, đó là chư Phật, đó không? Ta thế thôi à. Thành ra bây giờ nói tính lại, khi Phật tử nhìn thấy nghe giảng pháp đều cho nó là duyên hợp với quyển. Cái này là mình quán nha, mình quán. Rồi bắt đầu nó như được, sao lại cái quán nó nhừng rồi, phải không? Nó nhừng rồi thì tâm cảnh giống như không cần quán nữa. Lúc bây giờ mình nhừng là không cần quán, không cần quán, nhưng mà nó vẫn như như đối với giảng pháp. Bây giờ là Phật tử phải quán. Quán gặp đụng đâu đó là duyên hợp với quyển thiệt. Mà Phật tử đi chỗ này, mình nói cái vấn đề này nó là giảng pháp như quyển không thiệt. Cái miệng nói vậy nhưng tâm còn ưa thích, còn quyến luyến là không được á. Được không? Tâm còn quyến luyến ưa thích được không? Không được, mình còn chả sao cảnh, mình còn kẹt nó. Sao cái miệng nói vậy, lòng nghĩ khác, sao được? Phải không? Bây giờ mình tập lần lần quán. Miệng sao thì lòng vậy. Miệng nói quyển thì lòng cũng phải nhận nó là quyển. Vì lẽ đó cho nên mình không kẹt cảnh, không ô nhiễm cảnh. Được không? Được ha? Được, cái đó không khó lắm đâu. Nghe riết được, người ta nghe riết Phật tử được à. Cái mình có được quý báu thì mình đem cái vật quý báu này mình ra mình trang hòa tất cả giảng pháp, trang hòa tất cả chúng sinh. Phật tử ráng, Phật tử có lòng từ, Phật tử đầy đủ, mình làm gương lành, mình nghe pháp rồi, mình hành được rồi, thì sư nhất định bao nhiêu người lân cận mình sẽ được hưởng ân huệ đó. Ít nhất cái bà mình gần gũi bây giờ không phải mình tự không truyền đạo mà truyền đạo mà, phải không? Nay mấy bà kế bên đó, trời tôi khổ chết luôn, đủ cảnh đời cảnh này kia khổ quá bà ơi. Sao thấy bà sao mà tự nhiên tự tại, tôi gặp bà gặp nhiều nghịch cảnh lắm đó, mà sao bà tự nhiên nha? Bà có nào mà cứ sao mà chỉ tôi nghe coi, cái mình chỉ sao? Mình chỉ ra mình nói ơi tôi có gì đâu, Đức Phật chỉ vậy tôi hành theo tôi tự nhiên à. Bà thấy cảnh phải, cảnh quấy, cảnh tốt, cảnh xấu, cảnh giàu, cảnh nghèo, thì tôi thấy nó đều bình đẳng, nó đều giàu tốt, giàu xấu, giàu nghèo cũng đều như duyên hợp như quyển cả à. Bây giờ tôi nghĩ vậy mà lòng tôi nó tâm niệm vậy đó,
thì tôi tự nhiên tôi đâu có trả cho nó. Nếu cô tôi phước báo tôi hưởng ở nhà lầu xe hơi, còn phước báo tôi ở nhà tranh chế đất cũng vậy, đều nó bình đẳng nhau như quyển. Nhưng cái phước báo của cao thấp thì tạm là cái cảnh tạm đó thôi, nhưng mà mình hiểu sâu trí tuệ thì nó bình đẳng ở chỗ cả tâm tôi bình đẳng cả đối giảng pháp, cho nên tôi tự tại đối giảng pháp. Thật ra bây giờ tôi khỏe nhẹ an nhàn, phải không? Khỏe nhẹ an nhàn. Nhưng mà sư xin thưa với quý Phật tử, mình quán thì quán như vậy. Quán dầu tôi ở nhà tranh vách đất hay là ở nhà cao cửa rộng, tôi quán như vậy. Nhưng mà Phật tử biết đạo rồi thì đời đời kiếp kiếp Phật tử luôn luôn ở nhà lầu đi xe hơi, chứ nó thiệt ở nhà lầu. Tại sao mình làm lành ở phước không? Có phước mới có à, phải không? Mình biết cảnh đời là mộng, nhưng mà cái giấc mộng mình á, cái giấc mộng nó an nhàn đẹp đẽ hơn cái giấc mộng hải hùng của chúng sinh, phải không? Giấc mộng á mình an nhàn. Thành ra cái phước báo mình có là mình phải ở trong cái cảnh mà có đạo đức, cái cảnh mà có đầy đủ phương tiện cho mình, chứ không phải ở một cái người nào thiếu cái đức là ở gì, ở biên địa, ở những vào cái xứ mà biên địa là ở cảnh rừng sâu nước độc là mình thiếu phước đấy. Còn mình ở phương tiện đầy đủ, muốn có nước thì dặn nước dè ra, muốn có điện nhận công tắc điện sáng cho, phải không? Ta đâu có được như vậy, ta ở ta đâu có được như vậy, còn mình đủ hết trơn. Muốn có đồ mặc đi ở ngoài chợ đầy bây giờ sẵn, nhưng muốn lấy nhiều lại lấy nhưng mà đưa tay khác mình lấy, phải đưa tay khác lấy lục công là không có được, phải không? Đủ hết trơn mà tử, đúng đâu mà tử, đây cũng là cái phước báo nhiều mà đủ hết trơn. Muốn cái gì cái gì sẵn có chừng ta để sẵn đó, lấy cái nào lại lấy ha. Đức phước báo mình có nhiều chứ hả? Sao thì phải đưa khác mà lấy ra, phải đưa cái khác chứ, chứ mà muốn lấy không sao được, cái luật nó vậy chứ. Thì muốn lấy nào lấy thì bọn phải đưa tới khác hả? Thì nhưng mà sư xin thưa Phật tử là mình, nếu mình tu tập bây giờ mà hơi nghèo nghèo túng là cái phước báo mà mình tu tập, cái phước mình tu ít. Nhưng bây giờ lần lần mình tu tập cái phước mình nhiều rồi thì sư muốn là mình nó đầy đủ quá rồi, cái phước báo mình lớn rồi, thì những cái Phật mình đưa người ta là không có nhiều hết. Bây giờ sao là bây giờ Phật tử có 100 lượng vàng, ngắt bây giờ ra đổ cái son, tự nhiên ngắt tí đổ lấy cái son này, phải không? Ngắt tí đổ là bây giờ phước báo mình lớn quá đâu có gì. Từ mà muốn lấy cái nào lấy, nhiều cái trực đổ mình đã dư thừa rồi, phải không? Trong bây giờ bà thiếu phước, tại mình thiếu phước. Thì bây giờ tôi muốn nói là cái người có tu tập rồi lâu đời kiếp là mình có phước đầy đủ lắm. Hả? Tôi muốn nói không? Cái đó là mình thiếu phước. Thì bây giờ mình tu tập nữa thì tôi muốn nói là người nào tu tập nhiều kiếp là nhất định phải là khá giả hết rồi. Thí dụ mà và tôi thấy những bên tiểu thừa đó ha, bên tiểu thừa đó người ta tu á vô rừng sau đọc tu á, và tôi thấy mấy A La Hán đó là gì? Sườn sống lòi ra khổ cực. Nhưng mà Đại Bồ Tát, mấy vị Bồ Tát mà trong kinh Đại Thừa Bồ Tát thấy không, đeo chủ an lạc, mặc đồ rất là tốt đẹp, cũng là những vị đại trưởng giả không à, những vị Bồ Tát đại trưởng giả không. Nhưng mà ta Bồ Tát là trí huệ phước huệ song tu, ở nhà lầu đi xe hơi mặc đầy gấm chốc lụa là đầy, đeo chủ an lạc đó, nhưng mà trí huệ đầy đủ, không bao giờ ô nhiễm, không bao giờ kẹt những cái chỗ này. Nhưng mà phước báo được khó là không có không được. Cái phước báo mà bây giờ phước báo đầy đủ rồi, bây giờ không cho tôi ở nhà lầu, không cho tôi đi xe hơi, không cho tôi nằm nếm mắm là không được. Cái phước nó đến rồi sao? Nếu mình cản là mình phải Bồ Tát không có trí tuệ, phải không? Tùy duyên tùy tuệ, mình ở trong cảnh đó nhưng mà mình vẫn tự tại trong đó, mình không kẹt trong đó, không dính mắc trong đó. Tại sao được vậy? Nhờ trí tuệ. Bây giờ sự thí dụ mình bình thường mình tu tập thiện, mình về cõi trời là mình ô nhiễm cõi trời, chịu không nổi nếu mình thiếu trí tuệ. Bồ Tát phải vô trong đó, vô giải đạo nó là ngài tự tại trong đó, không bao giờ nói ngài ô nhiễm. Tiên nữ không bao giờ nói ngài ô nhiễm cái cảnh sung sướng, không bao giờ nói ô nhiễm cảnh dục lạc trong đó. Ngài tự tại trong đó, đó không? Đối với cái vật chất, đối với mình có trí tuệ rồi nó không nhầm gì hết. Nhưng mà sở dĩ mình thiếu trí tuệ, mình mới mình ô, mình nhiễm, mình kẹt, mình dính, mình mắc, đó không? Tu tập là tu tập chỗ đó, mình ở trong cảnh giới đầy đủ trong ngũ dục. Nhưng mà Đức Phật nói mình phải ra khỏi ngũ dục là mình có trí tuệ. Vì ở đó cho nên trinh thần nhà Phật là phải duy tuệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp trong cuộc đời tu hành của mình, chứ đừng lấy cái gì của vật chất tiền tài danh vọng.